Ngày xưa, có con dê cái đã già, nó sinh ra 7 con dê con. Ở đời thì mẹ nào mà chả thương yêu con của mình, dê mẹ cũng vậy, nó vô cùng yêu thương đàn con nhỏ của mình. Và một ngày kia, trời nắng đẹp nên dê mẹ quyết định vào trong rừng sâu để tìm kiếm những thức ăn ngon cho đàn con. Nó gọi cả 7 đứa con của mình lại và dặn dò thật kỹ. Các con thân yêu, bây giờ mẹ phải đi vào trong rừng sâu một lúc. Các con ở nhà cần phải cảnh giác với chó sói nhé. Nếu như nó vào được trong nhà thì chắc chắn nó sẽ ăn thịt hết các con, đến mức da hay lông đều không còn đâu. Con chó sói đó rất giỏi trá hình. Tuy nhiên, các con cứ để ý, nếu thấy cái giọng nói cứ khàn ồ ồ, nhìn thấy mấy cái chân với lông đen sì thì đích thị là nó đấy. Các con chỉ cần chú ý là nhận ra nó ngay thôi. 7 con dê con đều đồng thanh thưa: mẹ yêu dấu, chúng con nhất định sẽ cảnh giác. Vì vậy, mẹ hãy yên tâm đi vào rừng nhé. Dê mẹ vui vẻ kêu bè bè mấy tiếng, rồi cũng yên chí bắt đầu lên đường vào trong rừng. Nhưng dê mẹ đi chưa được bao lâu thì cửa nhà có người gõ và gọi rất to: ra mở cửa nào, những đứa con yêu dấu của mẹ. Mẹ về rồi đây, còn mang theo rất nhiều quà cho các con này. Mấy con dê con ở trong nhà nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi khen ô ô thì ngay lập tức nhận ra được đấy là con chó sói giả dạng mẹ mình. Đám dê con liền đáp lại: bọn tao sẽ không mở cửa cho mày đâu. Mày không phải là mẹ của bọn tao. Vì giọng nói của mẹ tao thanh trong, rất dễ thương. Còn giọng nói của mày cứ khàn ô ô. Mày chính là con chó sói xấu xa rồi. Vậy là sói ta lại chạy ra chỗ hàng sáng. Nó mua cục phấn rất to, ăn vào để giọng nói được thanh. Sau đó, nó lại trở lại căn nhà của đám dê. Nó gõ cửa, rồi gọi vào: ra mở cửa nào, những đứa con yêu dấu của mẹ. Mẹ về rồi đây, còn mang theo rất nhiều quà cho các con này. Khi con sói vịnh chân nó lên trên cửa sổ, đám dê con trong nhà liền nhận ra và lại đồng thanh đáp lại: bọn tao sẽ không mở cửa cho mày đâu. Mày không phải là mẹ của bọn tao. Vì chân mẹ bọn tao không có đen sì như chân mày đâu. Mày chính là con chó sói xấu xa rồi. Lần này chó sói chạy tới chỗ bác thợ hàng bánh mì và nói với bác: này bác thợ, chân tôi không may vấp bị thương rồi. Bác có thể làm ơn mà đắp cho tôi ít bột nhão được không? Bác thợ hàng bánh mì tốt bụng liền đắp vào chân chó sói ít bột nhão. Xong xuôi, sói ta lại chạy tới chỗ nhà bác thợ xây bột. Nó nói với bác thợ: này bác thợ, bác làm ơn hãy rắc cho tôi ít bột trắng lên phần chân đã đắp bột nhão của tôi được không? Bác thợ xây bột nhìn nó rồi nghĩ thầm: con chó sói này chắc chắn đang định lừa ai đó đây. Nghĩ vậy nên bác thợ liền từ chối yêu cầu của nó. Nhưng con chó sói lại hăm dọa bác: nếu như bác không rắc bột lên cho tôi thì tôi sẽ lập tức ăn thịt bác. Bác thợ xây bột nghe nói thì lấy làm sợ hãi lắm. Không còn cách nào khác, bác đành phải rắc lên chân của nó phần bột màu trắng nó muốn. Và con chó sói ấy lại mong mang đến cửa nhà của đàn dê con một lần nữa. Nó gõ cửa rồi gọi to: ra mở cửa nào, những đứa con yêu dấu của mẹ. Mẹ về rồi đây, còn mang theo rất nhiều quà trong rừng cho các con này. Đám dê con trong nhà liền nói: để cho chúng con xem chân mẹ nào, xem có phải là mẹ thân yêu của chúng con không. Chó sói cũng không ngần ngại, đặt luôn chân mình lên trên cửa sổ. Khi đám dê con trong nhà nhìn thấy chân màu trắng thì yên chí nghĩ rằng đúng là mẹ chúng đã về thật rồi, nên mới mở cửa. Không ngờ rằng kẻ đó lại là con chó sói nham hiểm. Đàn dê con thấy chó sói thì vô cùng hoảng sợ. Chúng lập tức chạy tán loạn tìm chỗ để trốn. Có một con dê chui ngay dưới gầm bàn, và con thứ hai thì lại chui vào trong gầm giường. Đến con thứ ba thì chui vào trong lò. còn con thứ tư thì lại ẩn nấp ở trong bếp. Đến con thứ năm thì nó lập tức chui vào trong tủ. Và con thứ sáu chỉ biết chạy vào phía sau cái chậu giặt quần áo để trốn. Nhưng con thứ bảy lại chui hẳn vào trong chiếc hộp của đồng hồ quả lắc ở trên tường. Tuy nhiên, chó sói đều có thể tìm ra chỗ của đám dê con. Nó cũng không mất thời gian lựa chọn. Bắt được con nào thì nó lập tức nuốt chửng con ấy, hết con này đến con khác. May mắn sao, chú dê con nhỏ nhất đang nấp ở trong chiếc đồng hồ quả lắc là sói ta không tìm ra nổi. Sau khi cơn thèm ăn của mình đã được thỏa mãn, chó sói lúc này mới khệnh khạng phát theo cái bụng căng tròn đi ra ngoài cánh đồng trồng cỏ tươi xanh. Nó tìm lấy một gốc cây cổ thụ có bóng mát để nghỉ ngơi. Chỉ một lát là ngủ thiếp đi. Không lâu sau đó thì dê mẹ kiếm ăn trong rừng sâu cũng trở về nhà. Nhưng nó chỉ biết kêu trời một tiếng. Cảnh vật xung quanh khiến nó nhìn mà xót hết cả lòng. Cửa nhà thì mở toang. Trong nhà bàn ghế đều đổ ngã lỏng chỏng và ngổn ngang cả. Chậu giặt quần áo cũng vỡ tan tành. Còn chăn gối thì vương vãi ở khắp nơi. Mà dê mẹ tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng con dê con nào. Dê mẹ cứ thế khản giọng gọi tên của từng đứa, nhưng cũng không thấy con nào trả lời cả. Nó cứ gọi mãi cho đến tên của con dê út. Lúc này nó nghe thấy có tiếng thưa khe khẽ ở đâu đó. Mẹ thân yêu, con đang trốn trong chiếc hộp đồng hồ quả lắc treo ở trên tường đây. Dê mẹ lập tức chạy tới để bế con ra khỏi chiếc hộp đồng hồ. Sau đó, dê con liền kể lại cho mẹ mình nghe mọi chuyện đã xảy ra, việc chó sói đến như thế nào và ăn thịt các anh của nó ra sao. Dê mẹ mất con thì than khóc vô cùng thảm thiết. Cùng một lúc mà nó mất đi cả sáu đứa con yêu quý. Nó cứ than khóc mãi cho sáu đứa con đáng thương xấu số. Nó vô cùng đau buồn nhưng vẫn cứ chạy đi tìm con. Còn dê út cũng chạy theo phía sau dê mẹ tìm kiếm các anh trai. Khi hai mẹ con tới được chỗ đồng cỏ thì dê mẹ trông thấy con sói đang phơi bụng nằm ngủ dưới gốc cây cổ thụ. Nó ngủ ngáy đến mức làm rung cả những cành lá trên cây. Dê mẹ quan sát chăm chú khắp nơi trên người con chó sói, nhìn thấy bụng của nó căng phè, lại hình như động đậy và phập phồng nữa. Vì vậy dê mẹ liền nghĩ tới: trời ạ, không lẽ mấy đứa con của tôi đã bị con sói gian ác nuốt chửng cho bữa tối mà vẫn còn sống được sao? Thấy có hy vọng, dê mẹ lập tức sai con dê út của mình chạy về nhà, rồi đem kéo cùng kim chỉ tới. Nhân lúc chó sói ngủ say như chết, dê mẹ liền rạch bụng của nó ra. Khi dê mẹ rạch chưa hết nhát kéo đầu tiên thì đã có một con dê con thò đầu ra ngoài. Dê mẹ tiếp tục rạch bụng con chó sói và sáu con dê con cứ nối đuôi nhau mà nhảy ra bên ngoài. Tất cả đều còn sống, cũng không có một chút xây xước nào. Bởi vì con chó sói quá háo ăn, khi bắt được đám dê con, nó cứ thế nuốt chửng chứ chẳng kịp nhai cái nào. Điều này làm cho dê mẹ vô cùng mừng rỡ. Cả đám dê con thấy mẹ thì mừng lắm. Chúng vây quanh ôm hôn rồi vuốt ve mẹ của mình. Cứ thế rồi lại nhảy tung tăng ăn mừng. Dê mẹ lại bảo với đàn con của mình: bây giờ các con hãy nghe lời mẹ, chạy đi đến tìm những viên đá to nhất. Mẹ sẽ nhét vào trong bụng con quái vật xấu xa độc ác này, nhưng lúc nó vẫn còn ngủ say. Bảy con dê con lập tức vâng lời, chạy đi tha những viên đá rất to về. Và dê mẹ nhét tất cả chỗ đá con mình kiếm được vào trong bụng của chó sói. Nó cũng không quên dùng kim chỉ khâu phần bụng chó sói mình rạch khi nãy. Dê mẹ nhanh tay đến mức chó sói ngủ say không hề hay biết, cũng chẳng cựa mình lấy một cái. Và khi chó sói đã ngủ được một giấc đẩy, nó liền thức dậy. Hiện tại thì nó cảm thấy cổ họng nó khát khô hết cả rồi, bởi vì trong bụng nó lúc này đã bị nhét đầy đá. Vì vậy, nó liền đi tìm suối để uống nước. Khi nó nhổm dậy, chỉ nhúc nhích có một chút thì đống đá trong bụng cứ đè lên nhau rồi tạo ra những tiếng lạo xạo khó hiểu. Bấy giờ thì chó sói mới giật mình kêu lên: Cái gì đang lạo xạo, lộn xộn mà chạy ở trong bụng của ta thế nhỉ? Ta tưởng trong đó là 6 con dê con chứ. Sao bây giờ bụng ta lại chứa toàn những đá hòn thế này? Khi nó khệ nệ vác được cái bụng của mình ra đến bờ suối, nhưng khi vừa cúi xuống để uống nước thì đống đá trong bụng nặng đến mức kéo nó ngã luôn xuống suối. Bởi vì đá quá nặng nên nó chết đuối ngay, cũng không có cơ hội kêu một tiếng. Lúc đó 7 con dê con trông thấy thì chạy tới và reo lên ầm ĩ. Con chó sói vàng ác đã chết rồi, con chó sói vàng ác đã chết rồi. Và chúng cùng với dê mẹ vui sướng chạy múa khắp bên bờ suối.